Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy, 15 tháng 9, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, trong một học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử thánh linh mục tử đạo Phaolô Phạm Khắc Khoan và hai thầy giảng Phêrô Nguyễn Văn Hiếu và Gioan Bautista Đinh Văn Thành. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với chủ đề Nhân một lời tuyên bố của Đức Tổng Giám mục Gensfai về những vụ lạm dụng tính dục. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới và kêu gọi cộng đồng thế giới giúp đỡ các tín hữu và dân chúng tại Iraq và Syria từ lâu nay ở trong thảm cảnh xung đột. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, ngày 14 tháng 9, dành cho 150 tham dự viên cuộc hội thảo về cuộc khủng hoảng nhân sự tại Iraq và Syria, đã khai diễn tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma do Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức và kéo dài trong hai ngày. Chủ đề cuộc hội thảo là lời Chúa phán, các con đã làm điều đó cho ta, các con đã làm điều ấy cho chính ta. Trong số các tham dự viên có Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh cùng với bốn vị tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại các nước Syria, Iraq, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ cùng tham dự cuộc hội thảo này với các đại diện của khoảng 50 tổ chức bác ái công giáo, các hội đồng giám mục địa phương, nhiều tổ chức của giáo hội và dòng tu hoạt động tại hai nước Iraq, Syria và các nước láng giềng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, toàn thể giáo hội đang nhìn các anh chị em chúng ta trong đức tin và khích lệ họ. Với tinh thần gần gũi trong kinh nguyện và bác ái cụ thể, không cam chịu tối tăm của bạo lực và nhất định thắp lên ngọn đèn hy vọng. Chứng tá tình thương, qua đó giáo hội lắng nghe và đáp lại tiếng kêu cứu của những người yếu thế nhất và nghèo khổ nhất, chính là một dấu chỉ rạng ngời cho hiện tại và là hạt giống hy vọng sẽ nảy sinh trong tương lai.
Đức Thánh Cha ca ngợi nhiều sáng kiến do các tổ chức từ thiện và cộng đoàn tín hữu Kitô để giúp đỡ các cộng đoàn hồi hương tại vùng Ninive bên Iraq, cũng như bảo đảm việc săn sóc sức khỏe cho bao nhiêu bệnh nhân nghèo tại Syria, nhất là qua dự án các bệnh viện mở. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, tôi mạnh mẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên bao nhiêu nhu cầu của các nạn nhân của cuộc khủng hoảng tại Iraq và Syria, nhất là vượt thắng chủ trương tìm lợi lộc và thay vào đó phục vụ hòa bình bằng cách chấm dứt chiến tranh. Chúng ta không thể nhắm mắt trước những nguyên do khiến cho hàng triệu người phải chịu đau khổ, rời bỏ quê cha đất tổ. Đồng thời, tôi khuyến khích tất cả những nước can dự và cộng đồng quốc tế tái dấn thân để giúp những người tị nạn được hồi hương trong an toàn, đảm bảo cho họ được bảo vệ và được một tương lai, đó là một nghĩa vụ văn minh.
Vatican, trong buổi tiếp kiến dành cho 250 tham dự viên Tổng tu nghị dòng Cappuccino sáng hôm qua, ngày 14 tháng 9, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ của dòng, quảng đại góp phần vào công trình truyền giảng tin mừng của giáo hội. Tổng tu nghị Cappuccino tiến hành tại Roma từ ngày 27 tháng 8 tới 16 tháng 9 tới đây, trong số này có 188 vị có quyền bỏ phiếu. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ca ngợi tinh thần hèn mọn của các con cái Thánh Phanxicô với những cử chỉ bác ái cụ thể và Ngài nói rằng, với tinh thần hèn mọn ấy trong tâm hồn và trong lối sống, anh em hãy đóng góp nhiều cho sự dấn thân lớn lao của giáo hội trong cuộc loan báo tin mừng. Anh em hãy thi hành điều đó. Quảng đại thi hành việc tông đồ với những tiếp xúc trực tiếp với các dân tộc và văn hóa khác nhau, nhất là với bao nhiêu người nghèo khổ. Tôi khích lệ anh em trong nỗ lực này, khuyên anh em đừng nản chí trước những khó khăn và sự giảm sút số tu sĩ tại một số miền. Nhưng mỗi ngày, hãy canh tân niềm tín thác và hy vọng nơi sự nâng đỡ của ơn Chúa. Ước gì niềm vui phúc âm vốn làm cho Thánh Francisco Assisi say mê, là nguồn sức mạnh và sự kiên trì của anh em. Vì khi tham chiếu lời Chúa Giêsu, tất cả xuất hiện dưới một ánh sáng mới, ánh sáng tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta kín múc sự tươi mát nguyên thủ của tin mừng, thì có những con đường mới nảy sinh, những lối tiếp cận mới về mục vụ và các phương pháp sáng tạo hơn với hoàn cảnh ngày nay. Theo niên giám năm nay 2018 của Tòa Thánh, dòng Cappuccino hiện có 10.538 tu sĩ, trong đó có 6.936 linh mục thuộc 1.564 nhà. Dòng này bắt nguồn từ cuộc cải tổ dòng Francisco hồi năm 1525 và hiện thời là dòng Nam Đông thứ tư trong giáo hội Công giáo, sau dòng Tên, dòng Don Bosco và dòng Francisco.
Roma, cha Mauro Ioiri, nguyên bề trên tổng quyền dòng Cappuccino cho biết, dòng cố gắng bài trừ xu hướng giáo sĩ trị qua việc cổ võ sự bình đẳng của mọi tu sĩ trong dòng. Cha Ioiri vừa mãn nhiệm 12 năm làm tổng quyền của dòng Cappuccino. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ hôm 10 tháng 9 vừa qua, trả lời câu hỏi, vấn đề giáo sĩ trị có được bàn đến trong tổng tu nghị của dòng hiện nay hay không? Cha Ioiri cho biết là có và nói thêm rằng, chúng tôi có nhiều anh em cùng dòng ở Phi Châu và Ấn Độ, họ nhất quyết muốn trở thành linh mục. Một trong những lý do của yêu cầu này là vì chức linh mục có uy tín lớn trong xã hội, nhưng điều này không phù hợp với linh đạo của chúng tôi. Chúng tôi là tu sĩ Cappuccino vì sự đơn sơ và gần gũi với người nghèo, chứ không phải là uy tín thế giá. Cha nguyên về trên tổng quyền Cappuccino cũng cho biết, để chống lại thái độ tìm uy tín như thế, cha đã lưu ý tòa thánh về tầm quan trọng của biện pháp cho các tu huynh không linh mục cũng được bình quyền như các linh mục. Ví dụ, theo luật hiện thời, một tu huynh không thể trở thành bề trên giám tỉnh hay bề trên miền, và cũng không thể trở thành bề trên tổng quyền. Cha Ioiri nói, tôi đã thư với Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và Đức Giáo Hoàng Francisco về vấn đề này. Cả các dòng Đông Bosco, Biển Đức và Ngôi Lời cũng ủng hộ việc thay đổi giáo luật về vấn đề này. Ngoài ra, khi Đức Thánh Cha tiếp kiến tổng tu nghị của dòng Cappuccino, tôi sẽ nhấn mạnh về sự thay đổi này, vì tôi vẫn chưa được trả lời lá thư của tôi hồi năm ngoái. Theo giáo luật hiện hành, khoản số 129(1), chức vụ bề trên có quyền tài phán, và quyền tài phán gắn liền với thánh chức. Vì thế, các tu huynh không có thánh chức thì không thể làm bề trên cấp cao. Vấn đề này đã được đề ra trong Thượng Hội đồng Giám mục cách đây 22 năm về đời sống thánh hiến.
Vatican, Đức Hồng Y Chủ tịch Daniel DiNardo, Tổng giám mục Gun Western Houston, cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã lắng nghe và trao đổi với Phái đoàn Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về cuộc khủng hoảng luân lý gần đây trong giáo hội Công giáo tại Mỹ. Hiện diện trong buổi tiếp kiến trưa thứ Năm, ngày 13 tháng 9 vừa qua, ngoài Đức Hồng Y DiNardo, còn có Đức Hồng Y St. Patrick O'Malley, Tổng giám mục Boston, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em, Đức Cha Jose Horacio Gomez, Tổng giám mục Los Angeles, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đức ông Tổng Thư ký Brian Bransfield. Trong thông cáo công bố sau buổi tiếp kiến, Đức Hồng Y DiNardo nói, chúng tôi cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã tiếp kiến chúng tôi đã chia sẻ với Ngài về tình trạng của chúng tôi tại Mỹ. Thân mình của Chúa Kitô bị sâu xé vì sự ác lạm dụng tính dục. Ngài đã rất chăm chú chân thành lắng nghe, và đó là một cuộc trao đổi dài, nhiều thành quả và tốt đẹp. Kết thúc buổi tiếp kiến, chúng tôi đã cùng nhau đọc kinh truyền tin cầu khẩn lòng thương xót và sức mạnh của Thiên Chúa trong lúc chúng tôi hoạt động để chữa lành các vết thương. Chúng tôi mong ước tiếp tục một cách tích cực công việc cùng nhau phân định để đề ra những bước tiến hữu hiệu nhất trong giai đoạn tới.
Yangon, Đức Hồng Y Charles Bo, Tổng giám mục giáo phận Yangon, kêu gọi cộng đồng quốc tế cảm thông với tình trạng tế nhị của Myanmar. Đức Hồng Y Bo, dòng Đông Bosco, đưa ra lời kêu gọi trên đây trước sự phê bình ngày càng gia tăng của quốc tế đối với những vụ vi phạm nhân quyền chống lại các nhóm dân thiểu số tại Myanmar. Đức Hồng Y cho biết, nền dân chủ tại Myanmar mới ở giai đoạn đầu và cần phải được củng cố thêm. Ngài nói, những thành ngữ kích động được nhiều tổ chức quốc tế dùng để mô tả tình trạng tại Myanmar như dịch chủng, thanh lọc chủng tộc, hoặc các biện pháp trừng phạt không giúp đỡ chúng tôi trong tiến trình đi tới hòa bình và dân chủ. Con đường tiến bước hệ tại chấp nhận vai trò của tất cả những thành phần liên hệ để đạt tới một nền hòa bình lâu bền và giải quyết mọi vấn đề. Hồi cuối tháng 8 vừa qua, Cao ủy Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã công bố một phúc trình về những vụ vi phạm nhân quyền của quân đội và chính phủ Myanmar đối với những người Rohingya Hồi giáo ở bang Rakhine, cũng như các nhóm dân ở bang San và sắc dân Kachin, trong đó đa số dân là tín hữu Kitô. Đức Hồng Y Sarlabor được coi là người tích cực dấn thân cổ võ sự hòa giải tại Myanmar. Hồi đầu tháng 9 này, trong một hội nghị về hòa bình tổ chức tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, Ngài mô tả trào lưu quốc gia chủ nghĩa Phật giáo mạnh mẽ và những thành phần Phật giáo đấu tranh ở Myanmar là một sự cấu kết nguy hiểm dựa trên sự oán ghét và đàn áp. Tại Myanmar hiện nay, phần lớn quyền bính vẫn còn nằm trong tay quân đội. Chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi làm ngoại trưởng kiêm cố vấn chính phủ chỉ có quyền bính giới hạn. Tuyên bố hôm 12 tháng 9 vừa qua tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới của các nước Đông Nam Á, nhóm tại Hà Nội, bà Aung nói rằng lẽ ra chính phủ Myanmar có thể quản lý tốt đẹp hơn tình trạng tại bang Rakhine.
Panama, cho đến nay, đã có 209.000 người đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào hạ tuần tháng Giêng năm tới tại thành phố Panama. Báo La Estrella, số ra ngày 12 tháng 9 vừa qua tại Panama, cho biết các bạn trẻ Mỹ Châu Latin chiếm 15 chỗ đầu tiên trong số các tham dự viên đăng ký. Từ nay, vẫn còn có thể đăng ký cho đến ngày 17 tháng Giêng năm tới đây. Ban tổ chức hy vọng sẽ có 1 triệu tham dự viên đến từ nước ngoài. Trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2016 ở Cracovia, Ba Lan, Tòa Thánh cho biết có 1.500.000 người tham dự. Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama sẽ tiến hành từ ngày 22 đến 27 tháng 1 năm 2019 với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Linh Tiến Khải và Thanh Hiển suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Caesarea thuộc quyền Philippe. Dọc đường người hỏi các ông rằng người ta bảo thầy là ai? Các ông đáp lại rằng thưa là Gioan Tẩy Giả, một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Bấy giờ người hỏi còn các con bảo thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp thầy là Đấng Kitô. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả. Và người bắt đầu dạy các ông biết con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau 3 ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bây giờ Phêrô kéo người lui ra mà can trách người, nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và của trách Phêrô rằng, Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người. Người tập hợp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình.
Chúng ta có thể hình dung khung cảnh của bài tin mừng hôm nay, hình ảnh thầy trò Giêsu đang đi trên đường. Thánh sử Marco mô tả từ ngữ dọc đường. Chúa Giêsu không bỏ qua một cơ hội nào khi thầy trò ở bên nhau để dạy dỗ các môn đệ những bài học căn bản, quan trọng và cần thiết để trở thành một người môn đệ. Ngài hỏi các ông, người ta bảo con người là ai? Các ông trả lời, người thì nói thầy là tiên tri Elia, kẻ khác cho rằng thầy là Gioan Tẩy Giả. Thánh Phêrô thay mặt các anh em trả lời, thầy là Đấng Kitô. Đối với người Do Thái thời Chúa Giêsu, thì tiên tri Elia và Gioan Tẩy Giả là hai vị cao cả nhất, được kính trọng vị nể nhất. Chính vì thế tư tưởng suy nghĩ của các ông, cũng như những người Do Thái khác, thì thầy Giêsu đúng thật là một tiên tri cao cả. Nhưng Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ của Ngài biết thân thế của Ngài, và điều này Ngài chỉ tiết lộ cho các môn đệ vì Ngài yêu những người Ngài đã chọn. Ngài rất hài lòng về câu trả lời của Thánh Phêrô, nhưng vẫn chưa đủ, vì đây chỉ là biết Thầy trên lý thuyết, dù được Cha soi sáng. Thầy Giêsu muốn đưa các môn đệ vào trong tương quan mật thiết với Ngài hơn nữa. Câu chuyện giữa thầy trò tiếp tục, rồi Ngài bắt đầu dạy cho các môn đệ biết con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế và kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sống lại. Lần đầu tiên nghe vậy, Phêrô không chấp nhận. Có lẽ các môn đệ khác cũng bị sốc như Phêrô. Chính vì thế, Phêrô đã kéo riêng thầy ra và trách thầy. Chúa Giêsu biết tất cả điều này gây tổn thương cho các môn đệ, nhưng Ngài vẫn nói sự thật, không úp mở. Giờ đây, Thầy Giêsu lại cho các môn đệ hiểu thêm rằng, ai theo Thầy là theo Thiên Chúa nên phải có tư tưởng của Thiên Chúa, và phải bỏ những suy nghĩ thuộc về hạ giới, tư tưởng thấp hèn, hạn hẹp của con người. Ví dụ như, trời cao hơn đất bao nhiêu, thì tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi bấy nhiêu. Các ông phải thay đổi con người cũ để mặc lấy con người mới. Một áp dụng thực tế cho lời Chúa hôm nay, những lần chúng ta hoàn tất một việc gì thì thường chúng ta mong được khen, mong được người khác biết và nể phục, mong được thưởng công qua tiền bạc, vật chất. Nhưng tất cả đây là tư tưởng của thế gian, không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Lời Chúa cũng giúp chúng ta hiểu, môn đệ càng ở lại với Thầy lâu giờ sẽ càng hiểu Thầy nhiều hơn và sẽ yêu mến Thầy nhiều hơn và nhất là sẽ được Thầy đổi mới con người nhiều hơn. Lời Chúa cũng cho chúng ta hiểu, ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Theo Thầy là ở lại với Thầy để được Thầy mặc khải cho những điều sâu kín, để phân biệt đâu là ý Chúa, đâu là tư tưởng của thế gian. Chúng ta thường chỉ muốn người khác phải làm theo ý riêng mình. Hôm nay Chúa cho chúng ta hiểu rằng Chúa muốn chúng ta theo Chúa một cách nghiêm túc hơn, nghĩa là phải trở nên một môn đệ thân tín của Chúa. Nhìn lên thánh giá, chúng ta thấy một tấm gương phân phục bỏ mình triệt để, một tình yêu tuyệt đối Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta nghe như Chúa Giêsu đang chất vấn mỗi người chúng ta. Còn con bảo Thầy là ai? Chắc chắn mỗi người sẽ trả lời không do dự. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian, đã chết để chuộc tội con, để con được sống đời đời. Nhưng Chúa nói, con ơi, hôm nay ta muốn con ngồi một mình đối diện với lương tâm và hãy trả lời cho ta. Ta có chỗ đứng nào trong trái tim con? Trong đời sống hàng ngày, điều gì làm cho con lo lắng, bận tâm hơn cả? Con lo lắng tìm đẹp lòng ta hay tìm đẹp lòng một tạo vật khác? Con âm thầm chu toàn nhiệm vụ hay thích cho mọi người biết tài năng, thành công cá nhân để được một lời khen? Để trả lời cho những câu hỏi này, chúng ta nhìn lên thánh giá. Ngày chúng ta được lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được Chúa ban ngôi ngự trị, làm chủ căn phòng nội tâm bé nhỏ. Vậy mà càng lớn tâm hồn chúng ta càng đầy ắp mọi thứ, đến nỗi chính chúng ta cũng phải ra ngoài. Thật vậy, đứng trước những đồ vật hàng ngày khi cần phải bỏ bớt để ra đi, thường chúng ta hay băn khoăn, cái này ư, đó là của một người bạn thân tặng, và cái này ư, ồ không, để dành tặng một người nào đó. Cái này nữa, để mình xem làm gì với nó nào. Có lẽ nó sẽ có ích cho mình trong tương lai. Rồi mối quan hệ, người này dễ thương, người này dễ mến, chức vụ này, công việc nọ. Ảnh hưởng này, thời giờ quý báu Chúa ban chúng ta đã dành cho Chúa được bao nhiêu. Và rồi tất cả những ai muốn vào thì cũng đều được vào trong căn phòng dành riêng cho Chúa ban ngôi ngự trị này. Căn phòng dành riêng này không còn có chỗ nữa. Chúa ban ngôi có là chủ căn phòng lộn xộn này không? Chúa là Thiên Chúa hay ghen? Hôm nay Chúa nhắc lại cho chúng ta nhớ rõ, không ai có thể làm tôi hai chủ. Chúa muốn làm chủ duy nhất linh hồn chúng ta. Bốn từ Chúa là tất cả, đôi khi chỉ là trên môi miệng, trên lý thuyết, còn trong thực tế. Ước gì lời Chúa hôm nay giúp mỗi người trong chúng ta trở nên thực sự là môn đệ của Thầy Chí Thánh. Ước gì mỗi ngày chúng ta được biến đổi để không bị Chúa quả trách. Dân này chỉ thờ ta bằng môi miệng, còn lòng trí thì xa ta. Nó không nóng hẳn, cũng không lạnh hẳn, nên ta mửa nó ra.
Trong phần thứ ba của buổi phát hôm nay, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình giới thiệu tiểu sử Thánh Linh Mục Từ Đạo Phaolô Phạm Khắc Khoan và hai thầy giảng Phêrô Nguyễn Văn Hiếu và Gioan Bautista Đinh Văn Thành.
Thượng Đế, này thần dân xin hát mừng trước bệ, tuyên xưng Ngài là Chúa Tể Càn Khôn. Suy tôn Chúa, bậc tông đồ hợp xướng, tán tụng Ngài bao thế hệ tiên tri. Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng, máu đào đổ ra minh chứng về Ngài. Kính thưa quý thính giả, đó là lời kinh Te Deum, lời kinh tạ ơn mà cha Khoan và hai thầy giảng Hiếu và Thành đã hát vang lên trong ngục, cũng như trên đường ra pháp trường. Đó là lời kinh đem lại phấn khởi cho những ai nghe các ngài hát. Đó là tiếng hát của giáo hội sơ khai. Khi mà cuộc bách hại kéo dài 300 năm chấm dứt, thì lời kinh này lại vang lên trên môi miệng các vị tử đạo Việt Nam. Vượt qua 9 tầng mây, chắp cánh cho các ngài bay về, hợp đoàn với muôn thần thánh trên thiên quốc. Định mệnh nối kết ba con người. Phaolô Phạm Khắc Khoan sinh năm 1771 tại làng Bồng Hải, tỉnh Ninh Bình, thuộc giáo phận Tây Đàng Ngoài. Sau khi thụ phong linh mục, cha phụ trách xứ Kẻ Vịnh, rồi xứ Phúc Nhạc, nơi đông dân cư nhất trong tỉnh. Cha Khoan rất hăng say hoạt động tông đồ. Ngoài xứ chính ra, cha còn phụ trách thêm hai họ Đông Biên và Tôn Đạo. Mỗi tháng, cha đều đến các họ lễ dân lễ, giải tội và khích lệ giáo hữu sống đạo đức gương mẫu hơn. Mỗi lần đi như thế, cha thường dẫn theo một vài thầy giảng để giúp dạy giáo lý và tiếp xúc gần gũi hơn với dân chúng. Năm 1837, có hai thầy cùng đi với cha về giúp họ Đông Biên, là thầy Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, 60 tuổi, người làng Đồng Chuối, và thầy Gioan Baptista Đinh Văn Thành, 41 tuổi, gốc Luốn Khê, Phát Diệm. Trên đường trở về, cả ba cha con bị bắt và bị giải về Ninh Bình. Khi đó, cha Khoan đã 66 tuổi.
Trước lời đường mật, vì kính trọng cha tuổi cao, lại có tướng người phúc hậu. Một hôm, quan tổng trấn mời cha đến và nói, ta muốn kết thân với ông, ta chỉ muốn tìm cách cứu mạng ông thôi, xin ông chịu khó chấp nhận bước qua thập giá. Cha trả lời, mấy tháng qua ở trong tù, tôi đã suy tính kỹ lắm rồi, nhưng càng nghĩ tôi càng xác tín hơn, càng cương quyết giữ vững đức tin cho đến chết. Rồi cha kể lại chuyện xảy ra năm 1802. Khi đó, Thế Tổ Gia Long, phụ thân của Hoàng đế ra Hà Nội. Chúng tôi có đến ra mắt, người hứa cho chúng tôi được tự do giảng đạo, xây nhà thờ và các nhà bác ái. Người yêu cầu chúng tôi cổ động dân chúng sống hòa thuận và chăm chỉ làm ăn. Từ đó đến nay, tôi vẫn theo lệnh vua nhắc nhở bà con làm điều tốt, tránh điều xấu. Tôi thờ vua trên trời và thuần phục vua dưới đất. Tôi vẫn xin vua trên trời ban ơn cho các quan để thời đại các ngài được thái bình thịnh trị. Sao hôm nay quan lại bảo tôi bỏ lệnh tiên đế mà tôi đã tuân hành biết bao năm nay? Quan hỏi, thế ông không muốn sống à? Cha Khoan đáp, thưa quan, mọi sinh vật đều muốn sống, huống chi là con người có suy nghĩ. Ai biết giá trị cuộc sống mà chẳng ham sống. Thế nhưng với người Kitô hữu, chết là cách sống đời đời trên thiên đàng. Ai bảo ông có thiên đàng? Đó là chuyện đương nhiên, như nhà vua vẫn ban thưởng cho những trung thần, thì Chúa Trời Đất chẳng lẽ không ban thưởng cho những tôi trung phục vụ người đến chết sao? Nơi tưởng thưởng đó chúng tôi gọi là thiên đàng. Vậy ai dạy cho ông biết là có Chúa Trời Đất? Thưa Tổng Trấn, không cần phải ai dạy cả, chính Trời Đất Vũ Trụ là cuốn sách mở ra dạy ta bài học đó. Nhìn ngắm những công trình kỳ diệu của thiên nhiên, tức khắc phải nhận ra có đấng tạo hóa, đó là Chúa Trời và tôn thờ người. Vì hy vọng thời gian sẽ làm các anh hùng đức tin nản chí, quan tìm cách trì hoãn vụ án thật lâu. Thấm thoát, ba vị đã ở tù được gần 3 năm. Thỉnh thoảng quan lại gọi ra tòa và đề nghị các vị bước qua thập giá. Mới đầu thì khuyên dụ ngọt ngào, sau dùng cực hình để cưỡng bách, nhưng không cách nào có thể làm các vị thay lòng đổi dạ. Thái độ hai thầy giảng cũng làm cho mọi người bỡ ngỡ thán phục. Dù bị hành hạ dã man đến đâu, hai thầy cũng vẫn thản nhiên nhẫn nại, không bao giờ trách mắng chửi rủa, chỉ lặp đi lặp lại một điều. Dù sống, dù chết, chúng tôi không bao giờ từ bỏ đức tin. Niềm an ủi lớn nhất của hai thầy là được ở gần cha Khoan, sớm hôm tâm sự và thỉnh thoảng lãnh bí tích giải tội. Các thầy có những ngày ở tù như thời gian thanh luyện để lập công đền bù những lỗi lầm từ thơ ấu. Đôi khi có người khéo léo đưa được mình Thánh Chúa vào tù, Đó là những ngày sung sướng và hạnh phúc nhất của ba vị. Một lần cha Khoan nói thẳng với quan án rằng, quan bảo tôi chài đạp thập giá là điều chẳng hợp lý chút nào. Quan hỏi, sao lại không hợp lý, ta chỉ cho ông con đường sống mà không hợp lý à? Cha nói, thưa quan, nếu nước nhà có biến mà quan sợ chết đào ngũ, thì quan là kẻ hèn nhát. Cũng vậy, tôi nhờ ơn vua cả trên trời, tôi đâu có quyền sợ chết mà bỏ người được.
Lời chứng cuối cùng và bài ca phục sinh. Khi thấy hoàn toàn thất vọng trước sự kiên tâm quyết chí của ba người lính của Chúa Kitô, quan đành quyết định ký án tử gửi về triều đình xin phép. Trong những ngày chờ đợi cuối cùng đó, trại giam Ninh Bình vang vọng những tiếng hát hân hoan. Đó là tiếng cha Khoan và hai thầy giảng hát lời kinh tạ ơn. Cha một câu, hai thầy một câu, nhịp nhàng, rộn rã. Trên đường ra pháp trường, ba vị vẫn không ngừng cất tiếng ca những lời tri ân đó. Tại pháp trường ngày 28 tháng 4 năm 1840, cha Khoan xin phép nói với dân chúng đôi lời. Ngài nói, thưa đồng bào và các bạn hữu, chúng tôi không phạm tội ác, không chống lại vua, không lỗi luật nước. Chúng tôi chết chỉ vì là Kitô hữu và vì không chịu bỏ đạo Kitô là đạo duy nhất chân thật. Lính đẩy ba vị vào khu vực riêng khuất xa tầm mắt dân chúng. Ba vị giơ tay lên trời, hai thầy hiệp ý cầu nguyện với vị linh mục. Vinh danh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa, Chúa trời đất, chúng con hiến dâng mạng sống cho Ngài. Xin Chúa chúc phúc cho nhà vua được cai trị lâu dài trong an bình. Xin biến đổi trái tim vua, để vua tin theo đạo thật, đạo duy nhất, có thể đem lại cho con người hạnh phúc đích thật. Tiếp theo, ba vị cầu nguyện bằng thánh ca như trong đêm phục sinh. Cha Khoan hát lên ba lần, Alleluia, 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 mỗi lần với cung giọng cao hơn. Xen kẽ vào đó, hai thầy giảng cũng hát thay cho cộng đoàn theo cao độ của vị chủ sự. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sau đó, Lý Hình thi hành phận sự. Ba cái đầu cùng rơi xuống, đưa ba vị thánh về hợp xướng với ca đoàn thiên thần trên thiên quốc trong khúc hát phục sinh Alleluia bất diệt. Năm đó, cha Khoan 69 tuổi, thầy Hiếu 63 tuổi, thầy Thành 44 tuổi. Thầy giảng huấn chứng kiến từ đầu vụ hành quyết đã lãnh thi thể ba vị về phúc nhạc, an táng theo nghi lễ công giáo. Đức Leo thứ 13 đã suy tôn cha Phaolô Phạm Khắc Khoan, hai thầy Phêrô Nguyễn Văn Hiếu và Gioan Bautista Đinh Văn Thành lên bậc chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã suy tôn các ngài lên bậc hiển thánh.
Tâm tình Đức cha Rê Tọt Liêu trong thư gửi cha Khoan, sách có câu, chết vinh hơn sống nhục. Hãy xem những kẻ bội giáo, cuộc đời họ đáng tủi hổ biết bao. Ngược lại, khắp bốn phương thiên hạ đều vang lời khen ngợi những ai chết cho đức tin. Các vị tử đạo như tiếng kèn thiên quốc, với âm điệu vang lừng muôn người lắng nghe. Những kẻ chối đạo ở lại trần gian chỉ để chờ lưỡi rìu chặt đem về tiếp lửa cho hỏa ngục. Máu các vị tử đạo như giọt sương đêm tưới mát vườn hoa giáo hội, làm nó thêm phong phú và phì nhiêu. Tôi viết cho cha những lời vắn tắt vội vã này, ước mong nó thành ngọn gió đưa cha lướt êm đến bến bờ quê hương. Ước mong nó thành đóa hoa rực rỡ với làn hương thơm tỏa ngát niềm vui, tô thắm tâm hồn cha trong cuộc chiến cuối cùng. Xin kính cẩn tạm biệt cha, xin kính cẩn hôn lên gông cùm xiềng xích của cha. Trong lúc cầu nguyện, xin đừng quên tôi nhé.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài nhân một lời tuyên bố của Đức Tổng Giám mục Genswey về những vụ lạm dụng tính dục.
Quý thính giả thân mến, những vụ lạm dụng tính dục đang làm cho xã hội xôn xao, nhất là tại Mỹ. và thứ Năm 13 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp phái đoàn Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ để tìm giải pháp cho các vấn đề này. Trong bối cảnh đó, người ta cũng chú ý đến lời tuyên bố của Đức Tổng Giám mục Georg Genswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, ví những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục đang làm rúng động giáo hội công giáo, giống như vụ khủng bố hai tháp song đôi ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ. Tuyên bố đúng ngày 11 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Genswein cũng là bí thư của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 nói rằng, hôm nay, trong thực tế, giáo hội công giáo cũng đầy ngỡ ngàng khi nhìn biến cố 11 tháng 9 của mình. Tuy rằng các biến cố thê thảm này không liên hệ tới một ngày nhất định, nhưng là nhiều, nhiều năm và vô số các nạn nhân. Theo Đức Tổng giám mục Genswein, những tin tức từ Mỹ về các vụ lạm dụng cho thấy bao nhiêu tâm hồn bị thương tổn không chữa lành được hoặc bị chết vì các linh mục trong giáo hội công giáo. Ngài cũng nói, giả sử có tin động trời, tất cả các thánh đường ở bang Pennsylvania hoặc vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Washington đột ngột bị sụp đổ, thì những tin đó vẫn không gây đau thương cho chúng ta bằng tin về những vụ lạm dụng đã xảy ra. Đức Tổng giám mục Genswein đưa ra những nhận định trên đây trong buổi giới thiệu cuốn sách Benedict Option, Giải pháp Biển Đức, một chiến lược cho các tín hữu Kitô trong một xã hội hậu Kitô giáo, do ông Rod Dreher, người Mỹ, biên soạn. Ông đã trở lại công giáo hồi năm 1993, nhưng sau đó 2006, vì những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục trong giáo hội công giáo, nên ông đã chuyển sang giáo hội chính thống. Trong cuốn sách, ông Dreher trình bày đề nghị, để ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay, giáo hội nên theo kinh nghiệm của các cộng đoàn dòng Biển Đức, với một công thức rất đơn sơ nhưng quyết liệt, Quaere Deum, nghĩa là tìm kiếm Thiên Chúa, trong kinh nguyện, giống như các đan sĩ đã làm, tức là hướng nhìn về đấng tuyệt đối và nghiêm túc đặt cho mình vấn đề chân lý. Các đan sĩ ấy đã thành công trong việc đặt nền tảng cho nền văn minh Tây Phương. Đó cũng là đề nghị của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã trình bày ở Paris trong diễn văn nổi tiếng ngày 12 tháng 9 năm 2008. Sự chọn lựa như thế hiển nhiên đòi phải từ bỏ những toan tính làm hài lòng thế gian, từ chối không chấp nhận lối tư duy đầy chủ quan, duy tương đối về luân lý và dửng dưng đối với vấn đề chân lý. Trong lời so sánh giữa cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục với biến cố 11 tháng 9, 2001 ở Mỹ, Đức Tổng giám mục Genswein nhắc đến Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Washington. Chính tại thánh đường lớn nhất này ở Mỹ vào năm 2008, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nói về sự xấu hổ sâu đậm vì những vụ lạm dụng, nhưng lời than ấy không ngăn chặn nổi sự ác. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 biết rõ vấn đề. Năm 2010, khi viếng thăm tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima, Ngài đã nói rằng cuộc bách hại nguy hiểm nhất đối với giáo hội không phải là bách hại từ bên ngoài, nhưng là từ bên trong giáo hội. Và năm 2005, trong bài suy niệm Đàng Thánh Giá thứ sáu tuần thánh, ít lâu trước khi trở thành giáo hoàng, Ngài đã nói rõ ràng về những nhơ bẩn trong giáo hội và sự tự dương của các giáo sĩ cố tình không biết đến Thiên Chúa. Như vậy phải chăng Chúa đã bỏ rơi giáo hội? Trong lời tuyên bố về sự so sánh, Đức Tổng giám mục Genswein biết rõ tình trạng giáo hội. Trong tư cách là người Đức, Đức Tổng biết rõ thực trạng tàn hại của giáo hội công giáo tại Đức, một giáo hội đã chết từ lâu, với số người rời bỏ giáo hội thật cao, và do sự kiện, trong số những người còn ở lại giáo hội, chỉ có gần 10% đi lễ Chúa Nhật. Điều này trái ngược với tình trạng các tín hữu Kitô xưa kia đã bất chấp lệnh của Hoàng đế và sẵn sàng nhận cái chết miễn là đòi được quyền tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Cách đây ít lâu, Đức Hồng Y Willem Eke, Tổng giám mục giáo phận Utrecht, giáo chủ công giáo Hòa Lan, đã trích dẫn số 675 của sách Giáo Lý Chung và nói rằng, trước khi Chúa Kitô tái lâm, giáo hội phải trải qua một cuộc thử thách chung kết làm rúng động đức tin của nhiều tín hữu. Sự bách hại đi kèm cuộc lữ hành của giáo hội trên trần thế sẽ tổ lộ mầu nhiệm sự ác dưới hình thức một sự lường gạt tôn giáo. Sự lường gạt đó mang lại cho con người một điều có vẻ là giải pháp cho các vấn đề của họ, với điều kiện là họ chối bỏ chân lý. Ký giả Aldo Valli ở Italia trên trang mạng mang tên ông chuyển đi ngày 11 tháng 9 vừa qua đã nhận định rằng sự kiện Đức Tổng giám mục Genswein nhắc lại những lời trên đây của Đức Hồng Y William X dường như là điều thật hùng hồn. Và trong bối cảnh tương tự, những lời của ông Rod Dreher trong cuốn sách giống như những lời chỉ dẫn về việc kiến tạo một con tàu Noe đặc biệt. Nạn hồng thủy là điều không thể ngăn cản được. Tây phương Kitô giáo sẽ bị nước lụt của các triết thuyết khác, các nền văn hóa, tín ngưỡng và quan niệm khác tràn ngập. Cả giáo hội cũng sẽ bị đảo lộn, nhưng một số nhỏ còn lại sẽ được cứu thoát. Và sự cứu thoát này không phải do một sự tập diễn nào, nhưng nhờ kinh nguyện khiêm tốn, chân thành, kiên trì, tín thác. Đó cũng là điều được thực hiện tại bao nhiêu đan viện âm thầm, và như Đức Biển Đức 16 đang làm khi Ngài từ bỏ nhiệm vụ giáo hoàng. Vậy phải chăng có một ảnh hưởng nào đó của Đức Biển Đức 16 trong những lời tuyên bố của Đức Tổng giám mục Genswein? Theo ký giả Valli, có thể là có rất nhiều, xét vì sự thân cận giữa Ngài với Đức Tổng giám mục bí thư của Ngài. Đằng khác, Đức Tổng giám mục sẽ không phát biểu như thế nếu không cảm thấy sự chấp thuận của Đức Biển Đức 16. Âm hưởng của Đức Nguyên Giáo Hoàng người ta có thể thấy rõ khi Đức Tổng giám mục nói, đối với nhiều người, tất cả đều cho thấy ngày nay giáo hội của Chúa Kitô không thể hồi phục sau thảm trạng các tội lỗi của mình, thảm trạng này hầu như nuốt chửng giáo hội. Nhưng thật ra giáo hội không chết, và đây là một thời kỳ hồng phúc, vì sau cùng, điều làm cho chúng ta được tự do không phải là một cố gắng đặc thù nào đó, nhưng là chân lý, như Chúa Giê-xu đã cam đoan với chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Từ Nay Con Sống, sáng tác của Linh Mục Nguyễn Duy, do Quang Thái và Bích Hiền trình bày.
Phải vì con mà Chúa đã thương gọi con. Nào phải vì con mà Chúa đã thương chọn con. Chỉ vì tình yêu thương Ngài đã gọi tên con và thánh hiến con, để từ nay con thuộc về Chúa. Dù thương gọi con đến trao hồng ân, mặc dù đời con chẳng xứng với ơn Ngài ban, Ngài đã dìu con lên đặt ngồi ở ngay bên hồng phúc Chúa trao, trọn đời con lấy gì mà đam với đền. Thank you. đồi cao.
Một lần đã xin vâng, trọn đời đã trao dâng, nguyện mãi sắt son để đời con luôn là của Lễ mỗi ngày.
Từ nay con sống,
từ nay con
không
sống,
còn là
gửi trao lòng con quyết không đổi thay, dù cuộc đời con nhiều lúc đắng cay sầu vương, chọn một niềm tin yêu Ngài hằng ở bên luôn, Ngài sẽ đỡ nâng dặm đường xa đêm ngày hằng có.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.